Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới, sang một tuần lễ mới, thật là nhiều sức khỏe và bình an sau những ngày luật sư phải đi công việc. Quý thính giả gọi vào cho Khánh Thi rồi gửi lời nhắn cho Khánh Thi nói sao giờ Khánh Thi cần thì phải gọi luật sư ở đâu. Khánh Thi nói cứ việc gọi văn phòng Empire Law Office. Sau khi mà luật sư gọi về nghe lời nhắn rồi luật sư sẽ gọi cho quý thính giả và hỏi thăm luật sư nhiều lắm đấy.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Tôi không biết diễn tả và nói như thế nào, thế thì bây giờ tôi sẽ nói từng bước một nha. Cái việc đầu tiên là rất rất là mừng được nghe giọng nói của Khánh Thi này. Khánh Thi sáng ngày ấy cho chúng ta ba cái phải, ba cái không, ba lần ba là chín hả?
Dạ.
Số lucky rồi. Cái thứ hai nữa là Khánh Thi mới cái sáng ngày thôi là Khánh Thi cho nghỉ đến tuần tới rồi.
Chưa làm mà đã nghỉ rồi.
Chưa làm mà đã cho nghỉ rồi, tôi mừng quá đi thôi. Mà thật ra tôi cũng không biết là cuối tuần này mà đã làm là ngày lễ Memorial Day rồi. Trời, mau thật là mau thế luôn á. Thời gian nó đi đâu ấy. Tôi sẽ đưa đến cho quý vị những cái kinh nghiệm bản thân và những cái kinh nghiệm nó xảy ra cho tôi trong mấy ngày vừa qua. Nhất là chúc mừng những Phật tử đã có một ngày lễ Phật đản thật là nhiều niềm vui, và mong rằng là tất cả mọi người đã có những giờ phút linh thiêng ở trên đền, và đã có những giây phút niệm Phật bình an. Một người hỏi tôi rằng là mà phải nói rằng là đi đến đâu mà người nào mà biết tôi là luật sư làm về di trú là họ hỏi tới tấp quý vị, nhiều câu hỏi lắm. Thì cái câu hỏi này là tôi có nên được bảo lãnh hay không? Tại vì nếu mà anh em bây giờ bảo lãnh thì chờ lâu quá. Tôi nói làm sao biết lâu? Lâu hay mau không phải là ở trong tay bất cứ một người nào. Lâu hay mau là nó tùy vào cái con số visa được ban ra hàng năm bởi quốc gia Hoa Kỳ. Cái việc đầu tiên chúng ta cần phải làm đó là phải làm giấy tờ bảo lãnh. Chúng ta ngồi chờ, những người chờ 3 năm, người chờ 5 năm, những người hiện giờ. Nếu là người phối ngẫu của một người thường trú dân hoặc là con của một người thường trú dân dưới 21 tuổi không cần phải chờ số visa. Tức là khi cái hồ sơ được chấp thuận là mình được cứu xét giấy tờ visa. Giống như một người có liên hệ trực thuộc như là cha mẹ là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi, hoặc con là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho cha mẹ. Một khi hồ sơ chấp thuận là chúng ta có thể được cơ quan chứng khoán quốc gia cho chúng ta bắt đầu cái việc chuyển diện, làm giấy tờ visa và xuất ngoại. Mà vậy mà tôi không biết tại sao mà nhiều người không có nghĩ đến những cái việc này. Họ chỉ nghĩ đến là ô lâu quá như thế này thế kia. Mình phải bắt đầu từ ở đâu chứ? Bắt đầu từ nơi nào chứ? Phải không? Thế tôi nói người này bây giờ, cô chú cứ nghĩ đi. Cô chú có người ở Hoa Kỳ bảo lãnh cho cô chú dưới dạng là anh em. Cô chú cho dù có chờ 13 năm đi chăng nữa, thì 13 năm sau cô chú vẫn còn có được cái cơ hội đó vào Mỹ và vẫn còn đủ dư tuổi, trẻ tuổi để vào Mỹ. Tại sao 10 năm trước không làm? Thì mới ngồi mới suy nghĩ, thấy không? Ngày hôm nay, những người là anh chị em là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh chị em ở Việt Nam, chúng ta đang được cứu xét đến ngày 1 tây tháng 10 2007. Tôi nói cái câu này là tại vì lại mỗi người khác hỏi tôi, chị tôi bảo lãnh cho tôi ở bên Texas, chị tôi bảo lãnh cho tôi từ năm 2009, tôi nói vậy thì sắp được đi rồi, 2 hay 3 năm nữa thôi, có thể ít hơn nữa, mình không thể nào kiểm soát cái thời gian này được. À không, những người là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con trên 21 tuổi không có gia đình là 15 tây tháng 5 2016, những người là thường trú dân bảo lãnh cho con trên 21 tuổi không có gia đình là 22 tây tháng 9 2016, những người là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con có gia đình 22 tây tháng 8 2010 2009. Đó là những cái ngày mà ngày hôm nay chúng ta thấy cơ quan chư pháp quốc gia họ đã cứu xét đến những cái ngày này, tức là cái ngày mình nộp đơn đó. Quý vị biết nộp một cái đơn vào trong di trú của công dân Hoa Kỳ, ngồi chờ mười mấy năm giấy tờ không còn, chả thèm để ý, nhất là khi quý vị làm việc với những văn phòng hay là những người mà tự làm hoặc là những người mà làm mà không có sự đại diện của luật sư, giấy tờ nằm đâu ấy cũng chả biết nữa. Đến lúc hỏi ra thì cứ nói tôi không biết. Không biết thì làm sao mà có thể tìm được hồ sơ. Thậm chí các người đã được cơ quan chiếu khác quốc gia gửi giấy tờ mà cũng không biết cái hồ sơ của mình là hồ sơ số mấy. Nếu nó là ở bên Pháp thì nó là PIS, nếu là ở bên Việt Nam thì là SCM ha, nếu nó là ở những quốc gia nào thì nó đều có cái con cái ba cái chữ đầu của cái quốc gia đó và những con số đi theo. Rồi có con số đó là có những người lại không có cái invoice ID number thì không cách nào tìm ra được hết. Cho nên chúng ta phải để ý đến cái việc này. Cái vấn đề thứ hai nữa là những người mà làm EB5 không, quý vị thấy EB số 5 á, họ làm nó ở Việt Nam đâu cứu xét. Nên bây giờ con trên 21 tuổi rồi thì cái mục đích của họ làm cái EB5 là để cho con có được cái sự chuyển diện, cho dù con đang ở Hoa Kỳ này là một học sinh, nhưng bây giờ cũng quá rồi thì cái hồ sơ đó coi như là họ cũng không còn có thiết đến để mà qua Hoa Kỳ này nữa. Tức là bao nhiêu công trạng, bao nhiêu thời gian phải bỏ đi, không? Cho nên chúng ta phải xem cái thời gian, xem cái phương cách nào nó tốt nhất. Rồi bây giờ đến cái vấn đề thứ ba nữa là cái sự sợ hãi của quý vị khi quý vị không biết là nó như thế nào. Tôi rất là hiểu cái tâm trạng đó. Cái người này đã đi khỏi nước Mỹ là một người thường trú dân trên 2 năm rồi. Bây giờ làm sao mà quay về? Tôi nghe nói là tôi đi trên 1 năm thì tôi không được vào Mỹ. Tôi nghe nói là như thế này, như thế kia. Ngay cả cái người bán vé cho tôi nói chị có mua vé chị cũng không vào được nước Mỹ đâu, tại vì chị đi quá 2 năm rồi. Những người đó có thẩm quyền để có thể nói những cái lời nói đó không? Nhưng mà họ vẫn nói, nhưng rồi họ vẫn bán, phải không? Rồi cái người mà đi qua đây nó rất là sợ hãi, cứ nghĩ tới lấy lui, nghĩ trước những gì có thể xảy ra và những cái sự suy nghĩ của họ nó chưa xảy ra, và rồi thì là lo lắng đủ mọi thứ. Quý vị biết rằng là khi quý vị là một thường trú dân, quý vị việc đầu tiên là quý vị phải cố gắng đạt được cái thời gian để quý vị nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Đó là cái việc đầu tiên. Khi quý vị có cơ hội được nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ, quý vị hãy trở thành công dân Hoa Kỳ. Rồi thì quý vị muốn đi đâu thì đi. Thời gian bao lâu không cần biết. Có người nói với tôi, họ đã cho tôi lăn tay từ tháng mấy năm 2020. Bây giờ năm 2022 rồi, Bộ Di trú của Hoa Kỳ cũng vẫn chưa gọi tôi để đi phỏng vấn. Cái đó là cái quyền ở những cái người đó. tùy theo cái văn phòng, tùy theo cái số hồ sơ họ có, mình không thể nào ngồi đây mà đoán trước được. Ai mà cho quý vị một cái câu trả lời là ô tôi có thể làm cái hồ sơ này xong 6 tháng thì quý vị cứ việc làm với họ. Rồi quý vị biết khi mà quý vị có được cái cơ hội đó rồi, quý vị đừng có bỏ qua. Làm vì có được cái công dân Hoa Kỳ đó, quý vị có rất là nhiều quyền lợi, quý vị không có cái gì gọi là lỗ cả. Lợi, lợi thứ nhất là cái lá phiếu của quý vị đó rất là quan trọng, không? Lợi cái thứ hai là quý vị bắt đầu bảo lãnh cho gia đình và con cháu qua Hoa Kỳ này để tiến thân. Và tại sao quý vị bỏ đi cái cơ hội đó, không? Quý vị sợ là vì quý vị không học được cái những cái câu hỏi của lịch sử Hoa Kỳ để có thể trả lời, cái đó tôi có thể hiểu. Quý vị sợ là vì quý vị có những cái việc hình sự đã xảy ra thì quý vị gọi điện thoại, quý vị tham khảo, quý vị xem là quý vị có thể nộp đơn được không, không được thì mình tìm những cái phương cách để giải quyết những cái hình sự đó, rồi mình nộp đơn để mình trở thành công dân Hoa Kỳ. Quý vị sợ, quý vị ngồi đó, quý vị sẽ không bao giờ trở thành công dân Hoa Kỳ. Người này ở Mỹ đã 10 năm rồi nhưng mà cứ liên tục đi ra khỏi nước Hoa Kỳ này, không hội đủ cái điều kiện để mà có thể nộp đơn. Bây giờ phải ngồi chờ bắt đầu từ bây giờ cho đến 5 năm sau mới có thể được nộp đơn. Và trong 5 năm đó phải cố gắng ở lại Hoa Kỳ này để hội đủ cái thời gian để mà nộp đơn, để mà xin làm công dân Hoa Kỳ, rồi muốn đi đâu thì đi, muốn đi bao lâu thì đi. Đúng không? Đó. Vì vậy, và khi tôi nói rằng là những người là thường trú dân đó, quý vị không nên đi quá nước Hoa Kỳ này 1 năm. Đi 6 tháng ok. À, có những người đi 6 tháng về đây 2 tuần lại đi 6 tháng, cái đó không có ok nhé. Nếu mà gặp một người hải quan ở phi trường họ khó đó, cái đó không có ok đâu. Họ sẽ cho quý vị cái lời cảnh cáo. Ok. Khi người đi quá 2 năm như vậy vào lại nước Mỹ không phải là dễ. Nhưng không hẳn là không được. Mình phải nhìn cái sự tổng quát trong cái cuộc sống của cái người đó. Cái chính là cái người đó phải có cái sự ràng buộc ở Hoa Kỳ này. Cái sự ràng buộc là như thế nào? Có chồng, có con, có cháu, có nhà, có nghiệp băng, có khai thuế, có những cái gì đó. Cái đó là những cái sự sửa soạn của mình biết là mình phải đối diện với lại hải quan ở phi trường, mình phải sửa soạn để hiểu họ, khi họ hỏi mình trả lời họ. Nếu cái người này có một người chồng là công dân Hoa Kỳ ở Hoa Kỳ này, cái sự bảo lãnh bởi người chồng đó đối với cái người này nó không phải là cái việc khó. Nếu cho dù hải quan ở phi trường có giữ cái người đó lại, nhưng mà họ sẽ cho cái người đó nhập cư dưới cái điều kiện là người đó sẽ bị đưa ra tòa di trú, thì cái người chồng bảo lãnh lại. Đây là những cái ví dụ tôi nói cho quý vị biết. Để quý vị đừng có sợ hãi. Tôi thấy cái sự sợ hãi của quý vị nó quá đáng, bởi vì những cái lời nói không có căn cứ nó làm cho quý vị sợ. Những cái gì quý vị cần đến di trú đó, quý vị có thể hỏi văn phòng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả lời cho quý vị để cho quý vị bớt đi cái sự sợ hãi đó. Ok, số điện thoại của văn phòng chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Thành thật cảm ơn tất cả những quý vị gọi cho tôi trong thời gian tôi đi xa. Luật sư Michael Nguyễn là một luật sư có rất là nhiều nhiều khả năng để mà có thể giúp cho quý vị tất cả những vấn đề mà quý vị cần tham khảo. Quý vị chỉ cần nói một chút xíu tiếng Mỹ và luật sư Michael sẽ nói một chút xíu tiếng Việt Nam, rồi chúng ta sẽ có thể làm việc với nhau, hỗ trợ cho nhau. Luật sư Michael hay là thay tôi luôn luôn có mặt ở văn phòng, và những người đã gọi cho tôi sẽ gọi lại cho quý vị trong ngày hôm nay để cho quý vị không phải chờ đợi. Nhưng mà quý vị cũng biết trong thời gian tôi đi xa, tất cả những lời nhắn của quý vị tôi đều nhận được, và tôi đã cố gắng gọi lại cho những quý vị có thể nhận được điện thoại và cũng email cho những quý vị đã muốn có câu trả lời của tôi. Có nhiều người nói tôi tại sao đi xa mà cứ phải làm việc, nhưng mà tôi biết cái tâm trạng của quý vị muốn có câu trả lời. Ok, cho nên tôi sẵn sàng làm những gì có thể được để có thể giúp cho quý vị bớt đi cái sự lo lắng đó. Ok. Trong cái hồ sơ tôi mang đến cho quý vị ngày hôm nay được trả lời bởi chánh án ở chu vi tầng số 5. Ok. Cái người này vào Mỹ không có được kiểm soát, tức là đã không được hải quan ở phi trường hay là ở nơi nào đó cho họ bước vào Hoa Kỳ này với cái sự chấp thuận bởi những giấy tờ họ không có hay có. Thì cái anh này anh ấy bị cái giấy cáo trạng bởi Bộ An ninh Quốc gia ở trên tòa di trú đưa anh ta ra tòa. Anh ta vào Mỹ mãi từ 18 năm trước. Khi anh bị đưa ra tòa là bởi vì anh ta đã vào Mỹ này không hợp pháp, thì anh ta không có xuất hiện lên tòa. Khi quý vị bị giấy tờ đưa ra tòa di trú, không cần biết quý vị ở mãi nơi nào, quý vị phải xuất hiện ở trên tòa di trú, không phải chỉ là luật sư của quý vị xuất hiện không thôi đâu. Nhé, cho dù quý vị có luật sư, quý vị cũng phải xuất hiện, không phải như ở tòa tiểu bang. Mình có luật sư rồi, nhiều khi có những phiên tòa mình không cần cần thiết phải có mặt. Một khi quý vị không có mặt là chánh án ra lệnh trục xuất khiếm diện. Và đó không phải là chỉ là một trường hợp chánh án ra lệnh trục xuất đâu, nó có những trường hợp khác nữa. Chánh án ra lệnh trục xuất khiếm diện anh này mười mấy năm sau anh ta lại bị đưa ra tòa di trú. Bởi vì trong thời gian anh ta không có xuất hiện trên tòa và bị lệnh trục xuất, thì anh ta đã cưới một người công dân Hoa Kỳ. Người vợ công dân Hoa Kỳ của anh ta lúc đó sau khi lấy nhau rồi thì nộp đơn để xin được bảo lãnh anh ta. Và khi cái đơn I-130 đã được chấp thuận thì anh ta tiến hành để xin mở lại hồ sơ. Vì anh ta nói anh ta chưa bao giờ nhận cái tờ giấy báo để mà đi hầu tòa vào mười mấy năm trước. Chỉ đến khi nào cái hồ sơ I-130 đã được chấp thuận thì quý vị mới có thể bắt đầu yêu cầu mở lại hồ sơ. Mở lại hồ sơ tức là motion to reopen. Mở lại hồ sơ với cái sự yêu cầu của mình hay là với cái sự đồng ý của Bộ An ninh Quốc gia. Việc đó không phải là dễ. Và khi mà anh ta nộp đơn vào để xin mở lại hồ sơ thì ra tòa. Chánh án ở tòa di trú từ chối cái lời yêu cầu của anh ta. Anh ta nói trong cái hồ sơ này nói rằng là bởi vì anh ta chưa bao giờ nhận được cái tờ giấy báo cáo là anh ta phải ra tòa. Vì thế, chánh án đã ra cái lệnh khiếm diện trục xuất anh ta. Anh ta đã bị từ chối bởi tòa di trú và công dân Hoa Kỳ thì anh ta kháng cáo lên bộ di trú và công dân Hoa Kỳ, xin lỗi, bộ Immigration Appeal, Board of Immigration Appeal. Và lúc đó thì là anh ta lại bị từ chối rồi anh ta mới nộp cái đơn xin mở hồ sơ lại nữa, tại vì đến cái lúc này cái điều gì đó trong cái việc làm của anh ta đó, bộ xin lỗi, tòa tối cao pháp viện của Hoa Kỳ vừa mới ra cái quyết định mà anh ta thấy rằng là anh ta có cơ hội để làm cái việc này thì anh ta lại xin mở hồ sơ lại. Khi anh ta xin mở cái hồ sơ lại thì anh ta nói rằng là bởi vì anh ta là người nạn nhân trong một cái cuộc bạo hành bởi vợ của anh ta và anh có hai người con nữa. Quý vị cứ thử tưởng tượng anh ta vào Mỹ, tôi nghĩ cái lúc đó có thể là vì hai người con nó còn nhỏ, vì đến cái lúc chuyện này nó xảy ra thì con anh ta đã ở tuổi 20. Anh ta nói rằng là vợ của anh ta đã không đối xử đúng với con của anh ta và chửi rủa anh ta và có những lúc hành hung anh ta. Ok. Và nói rằng là cuối cùng thì bà vợ này nói tất cả anh ta và con của anh ta phải đi ra khỏi nhà. Và vì vậy anh ta xin mở cái hồ sơ này lại dưới một cái điều khoản của Bộ luật số 8 của Quốc gia Hoa Kỳ nó gọi là bạo hành chống trả lại hành động của người phụ nữ, nhưng mà người nam cũng có thể nộp cái này, tại vì cái chữ đó là cái chữ va hòa. Và tổng quát mà nói, một người sống ở Hoa Kỳ này có thể xin mở hồ sơ lại, nhưng mà phải xin mở hồ sơ lại nội trong 90 ngày sau khi lệnh cuối cùng của tòa đã đưa ra là bị trục xuất. Cái 90 ngày đó đã hết hạn từ thời nở đỏ nào rồi, mười mấy năm rồi. Nhưng có một cái điều luật đặc biệt, dưới cái dạng của va quà là có thể xin cái lệnh trục xuất đó được bãi bỏ. Tất cả những cái này tôi nói để quý vị nghe, quý vị thấy nó rất là đơn giản, nghe thì như vậy nhưng mà làm, quý vị biết khi làm một cái hồ sơ như thế này, nó không phải là một cái việc dễ. Quý vị ngồi, quý vị chờ đợi, quý vị nói sao lâu quá, sao lâu quá. Nhưng mà làm không đúng với những cái sự đòi hỏi, không đúng với những cái điều luật đã được đưa ra, quý vị sẽ không bao giờ có cái kết quả. Quý vị biết viết một cái văn bản để mà trình lên trên tòa di trú để đòi, để yêu cầu được bãi những cái gì đó quý vị đang yêu cầu. Quý vị thấy, quý vị không thấy cái thời gian, cái tâm, cái kinh nghiệm, cái sự điều tra nó viết trên một cái văn bản chỉ chừng vài trang hay là mười mấy trang thôi. Cái thời gian bỏ vào trong những cái văn bản đó, bởi người luật sư làm cái việc đó, họ làm không phải là vì quý vị trả cho họ một giờ là bao nhiêu tiền, mà họ làm là vì họ biết là quý vị mong mỏi có được cái kết quả mà quý vị sẽ không bao giờ có thể có được. Là bởi vì cái cuộc sống của quý vị, cái cuộc sống của gia đình quý vị, các con quý vị, nó tùy thuộc vào cái kết quả đó, bởi người chánh án sẽ quyết định để cho quý vị có được hay không có được cái cơ hội ở lại Hoa Kỳ này. Cho nên khi mà nhiều người cứ hỏi tôi và cứ nói với tôi về vấn đề chi phí, tôi rất là ngại. Tôi xin lỗi, tôi phải nói thẳng, quý vị không bao giờ có thể trả hết được cái số tiền, cái thời gian mà một người luật sư hay những người luật sư của chúng tôi làm một cái hồ sơ cho quý vị đâu. Tại vì nó không phải là muốn là được hay là thế này thế kia. Nó phải có cái tâm ở trong đó, cái kinh nghiệm và những cái việc cần thiết phải làm, nó mới đạt cho quý vị được cái kết quả mà quý vị mong muốn. Không thể nào cứ nói là được đâu nhé. Không phải là trường hợp của tôi dễ lắm, như thế này thế kia hay là như thế này nọ. Ok. Thì các anh này, anh ấy ra tòa, anh ấy bằng lòng là nếu cái hồ sơ của anh ta không có đạt được kết quả thì anh ta sẽ bị trục xuất. Một trong những cái điều kiện cái hồ sơ của cái anh này đó là anh ta phải chứng minh là cái việc mà anh ta nếu phải trục xuất, đó là một cái sự rất là khó khăn, không phải khó khăn mà rất là khó khăn cho những người con của anh ta. Tại vì cuộc sống của con của anh ta nó không biết gì về ở cái quốc gia nơi mà nó đến, tại vì nó vào Hoa Kỳ này lúc các cháu nó còn nhỏ, nhưng ngày hôm nay nó đã là một cái người trưởng thành rồi. Chánh án ở trên tòa không thấy đủ lý do để cho anh ta được ở lại và trục xuất anh ta và hai người con anh ta. Những cái lý do đó nó là cái sự trình bày, phân tích và giải thích ở trong một cái hồ sơ dựa trên những cái dữ kiện của cái người này ở trong một cái hồ sơ. Cái việc mà làm được hay không, nó là những cái dữ kiện về cái hồ sơ của quý vị. Và thứ nhất là nó phải hợp với những cái điều khoản luật và những cái hồ sơ đã được quyết định. Nếu không thì quý vị sẽ được cái câu trả lời là không, thế là ngừng, không có tốn thời gian, không có tốn chi phí. Nếu cái cơ hội đó nó có được cái phần trăm cao thì chúng ta quyết định làm. Nhưng phải làm như thế nào và phải làm cho nó đúng thì cái kết quả đó mới đạt được chứ, đúng không? Vậy khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật hình sự, dân sự, luật gia đình, luật tài sản, thương tích, tai nạn, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Tôi, luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn và những luật sư về di trú, hình sự, dân sự ở văn phòng chúng tôi luôn luôn được hân hạnh đón tiếp quý vị và chúng tôi cho quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật nhé. Quý vị có câu hỏi xin gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự đón nghe ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn luật sư tối hôm nay từ 7:30 cho đến 8:00, chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Một lần nữa Khánh Thi chúc luật sư sau một ngày mới và một tuần lễ mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi, thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhờ quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn tất cả quý thính giả gần xa đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả sang một ngày mới, một tuần lễ mới, rồi chúng ta đi làm tuần này vui lắm, tại vì làm xong thứ sáu nghỉ thứ bảy chủ nhật, xong rồi thứ hai được nghỉ luôn, mừng quá. Nghỉ xong rồi có thời giờ thêm với gia đình, tại vì thứ hai tuần lễ sau là ngày lễ Memorial Day, tức là chiến sĩ trận vong. Thường thì học sinh, rồi nhà băng, các cơ sở cơ quan của chính phủ nghỉ làm, xong rồi các hãng xưởng cũng vậy, được nghỉ làm sướng lắm. Cho nên Khánh Thi chúc quý thính giả, có đôi khi quý thính giả lấy làm 1-2 ngày thôi, xong rồi lấy luôn cả 5-6 ngày vậy đó, đi luôn một thể, tại vì nghỉ ngày thứ hai đó. Cho nên Khánh Thi chúc quý thính giả có đi đâu chơi xa, đi về thăm gia đình, thật là nhiều niềm vui trên đường đi lẫn đường về, bình an.